trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện. Mời quý thính giả nghe truyện ngắn Mùa xuân đến sớm của Nguyên Chính Văn qua giọng đọc của phát thanh viên Chí Thiện. Năm nào cũng vậy, cứ đến gần Tết Nguyên Đán, chị em Thu cũng về quê viếng mộ bà ngoại. Bà Thu hy sinh trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Mẹ Thu chết vì bạo bệnh sau giải phóng một vài năm do bị địch tra tấn dã man trong tù. Thi hài hai người được dời về nghĩa trang liệt sĩ huyện. Bà con thân quyến cũng không còn ai, nên trách nhiệm cúng dỗ và chăm sóc mộ ngoại do chị em Thu quán xuyến. Khu nghĩa địa làng hơn 10 năm qua không còn là nơi chôn cất nữa, nên ngày càng hoang sơ hơn. Từ xa nhìn như những gò đất lùm cây nhấp nhô giữa đồng ruộng. Khoảng trên 30 nấm mộ nằm rải rác không ngay hàng thẳng lối như những khu nghĩa trang khác được xây dựng sau này, và chỉ có 7-8 mộ được tấn bằng đá ông đỏ, còn lại là những gò đất mọc đầy cây chùm hôi và cỏ dại. Mùa này cây chùm hôi trổ bông trắng xóa, nắng lấp lóa chập chờn theo gió chớm xuân. Có lẽ đã hơn 30 năm qua, đúng ngày 25 tháng chạp âm lịch, không năm nào chị em Thu không về viếng mộ ngoại. Ngôi mộ mà cách nay 10 năm chị em Thu đã dắt chiêu dành dụm mới đủ tiền xây đá đỏ, và cũng là ngôi mộ thứ 9 được xây. Thu nhớ rất rõ điều này. Bên cạnh mộ ngoại là một nắm mộ đất không bia, và dường như người nằm dưới mộ không còn ai thân thuộc. Bởi lẽ chị em Thu do ở xa nên khi về đến khu nghĩa địa làng thì trời đã xế chiều. Những ngôi mộ khác đã được dãy cỏ bồi thêm đất, và trước mỗi mộ bia đều còn chân nhang đỏ điều khắp. Chỉ còn ngôi mộ của ngoại và ngôi mộ quan kia là còn tùm cỏ dại. Có năm khi dãy cỏ phát quang và cúng kiến cho ngoại xong còn sớm thì chị em Thu đều bỏ công làm luôn cho ngôi mộ kia. Năm nào không làm thì năm sau có dài chất chồng thêm, quan giả hơn lấn sang mộ ngoại, khiến chị em Thu phải vất vả hơn mới làm xong. Thế là hai chị em từ đó phải chăm sóc cả hai ngôi mộ. Thật ra lý do đó không đủ thuyết phục, khiến chị em Thu phải bận tâm. Có năm về trễ là mộ ngoài chưa xong thì trời đã sụp tối, đành phải ngủ lại làng, ở nhà một nhà bà con xa. Và cũng nhờ những đêm ngủ lại đó mà chị em Thu mới biết được lai lịch người nằm dưới mộ quan kia. Tuy nhiên đây cũng là những lời đồn, chứ chưa ai dám khẳng định là sự thật. Dù thế vẫn thôi thúc chị em Thu bỏ công chăm sóc để gọi là an ủi vong linh người nằm dưới mộ. Theo lời đồn, sau Tết Mậu Thân và 3 tháng, ở làng bỗng xuất hiện một người đàn ông khoảng trên dưới 50 tuổi, bỏ tiền ra mua một công đất, cất lên một mái tranh, sống thui thủi một mình, cô đơn và lặng lẽ. Ông có vẻ bệnh hoạn, yếu ớt như người mới ở tù ra. Không ai biết lai lịch của ông, hàng ngày chỉ thấy ông cuốc đất, lên luống trồng rặt một loại rau muống hột. Đúng lứa, ông nhờ người hàng xóm mang ra chợ bán giúp và ông trả công sòng phẳng. Sau có người nhận mua và bán kiếm lời tùy theo buổi chợ. Bởi thấy ông vất vả cuốc đất, quẩy từng đôi thùng nước tưới rau làm cỏ, bón phân, mà có khi giá rau quá rẻ, bán không đủ trả tiền công cho người đi bán. Hầu như ông cũng không rời khỏi làng suốt từ ngày đến ở đây. Mọi thứ nhu cầu cho sinh hoạt và ăn uống, thuốc men, ông đều nhờ người làng mua giúp. Hỏi tên, ông chỉ cho biết thứ tư, và người làng gọi ông là ông Tư rau muống. Người làng cũng chỉ biết về ông có vậy. Nếu như không có một ngày, một gã mật dù đến tìm ông. Và từ ngày đó, người làng thêu dệt về ông biết bao nhiêu là chuyện động trời. Bởi gã mật dù phăng tìm ra ông phải hỏi rất nhiều người. Và ông đã theo gã suốt một năm sau mới trở về với thân hình tàn tạ, nhiều thương tật do bị tra tấn dã man. Rõ ra người làng cũng chỉ nhìn thân thể tiều tụy của ông kết hợp với những lời đồn đại về ông mà đoán già đoán non vậy thôi, chứ không ai biết ông có bị tra tấn hay không. Cũng không ai hiểu do ai cất công kết nối lời kể những người mà gã mật dụ dò hỏi tung tích ông, mỗi người một ít để trở thành câu chuyện về cuộc đời ông khá sống động và đầy kỳ tích. Trước đây, ông Tư Rau Muống cũng là dân làng này, có vợ con hẳn hoi. Thọ ấy dùng đất gia đình ông ở, nhà cửa rất thưa thớt. Sau chính quyền Sài Gòn gom dân lập ấp chiến lược, ông phải dời vào và cất nhà cạnh bờ rào ấp chiến lược. Bên ngoài bờ rào là vùng quanh kích tự do. Sáng ra đồng làm phải qua tra xét gắt gao, chiều phải về trước 4 giờ. Bởi sau giờ quy định đó, pháo tiểu khu sẽ dập xuống bất cứ lúc nào. Bà Tư Rau Muống đã chết cũng vì quy định này lúc bà chưa tròn 30 tuổi, để lại cho ông đứa con trai vừa lên 8. Bà chết thật tức tưởi khi cố tranh thủ cái cho xong rẹo đất cuối cùng. Đạn pháo đã banh xác bà ra từng mảnh, mà mãi đến sáng hôm sau ông mới thu gom thân xác bà chứa không đầy nửa bao diêm và chôn xuống tại rẹo đất cấy còn dang dở. Từ đó người làng trong ấp chiến lược không còn thấy bóng dáng cha con ông nữa. Và cũng nghe nói điểm tấn công dinh quận BK trong đợt tổng công kích Xuân Mậu Thân năm 1968, người dân lần đầu tiên nghe tiếng súng nổ ì đùng sát bên tai gần đến sáng. Ai cũng phập phòng lo sợ, quấn mền nằm sát mặt đất và cố thu mình thật gọn để tránh đạn lạc. Bởi lẽ đến năm đó cũng chưa ai nghĩ đến chiến tranh sẽ xảy ra trong vùng mà địch luôn quên quang là an toàn tuyệt đối này, nên không có nhà nào đào hầm trú ẩn. Nhà ông Tư nằm cách dinh quận khoảng hơn 500 mét, càng không nghĩ đến chuyện đào hầm. Đêm đó, ông và đứa con trai đã 17 tuổi nằm co rút bên nhau dưới nền xi măng. Nửa đêm, ông bỗng nghe có tiếng người rên rỉ trước cửa. Ông lòm còm bò dậy, hé cửa nhìn ra. Đến lúc trái sáng, từ dinh quận bắn phục lên, ánh sáng trắng lóa soi rõ từng bụi cây trước nhà. Ông Tư nhìn rõ bóng một thanh niên, tuổi lớn hơn con trai ông vài 3 tuổi, mặc quần tây màu sậm và chiếc áo bà ba đen, khăn rằn quấn cổ, tay cầm chặt khẩu súng AK, nằm sóng xoài trước thềm nhà. Ông xác định ngay đúng là du kích, vì hình ảnh những anh du kích luôn in đậm trong ký ức ông, lúc ông còn ở làng quê. Chính những anh em mặc thế này thỉnh thoảng ghé nhà ông lúc nửa đêm lục tìm cơm ngồi, ăn ngốn ngáo rồi cũng ra đi dò dã như lúc mới đến. Ông dò dàng gọi đứa con trai ra phụ ông khiêng anh du kích vào nhà và khép cửa lại thật chặt. Ông định chắc là anh du kích vừa bị thương trong đợt tấn công dinh quần trước đó và cố bò đến đây thì kiệt sức. Vết thương thật nặng, viên đạn xuyên thủng vùng bụng, máu ra nhiều. May mà ruột chưa lòi ra ngoài. Trong nhà thì chẳng có thuốc men gì, kể cả giải dụng để băng bó vết thương. Vì nhà chỉ có hai người đàn ông, không ai may vá. Ông đành phải hy sinh chiếc áo dài trắng dành để mặc trong những thời cúng của những tín đồ cao đài, xé ra băng bó cho anh du kích. Chính con ông cũng không biết ông nghĩ gì khi chăm sóc vết thương cho người ở phía bên kia. Con ông chỉ hiểu lờ mờ mẹ chết vì đạn pháo trong vùng giải phóng. Đêm đó ông mới nói rõ và bảo con bằng mọi cách phải đưa cho được anh du kích về cứ. Và cũng từ đêm đó anh du kích và con ông bặt tin luôn cho đến ngày ông chết. Sau khi con trai ông cõng anh du kích ra khỏi nhà, ông đốt đèn đi xóa dấu vết. Nhưng thật chẳng may, ông quên xóa dấu máu đến trước cửa nhà ông. Nên sáng ra bọn lính trong dinh quận lần theo dấu máu đến tận nhà ông. Chuyện gì đến đã đến, ông bị bọn chúng bắt lên dinh quận hỏi cung. Không khai thác được gì sau những lần tra tấn dã man, bọn chúng đã nhốt ông 3 năm trong trại cải quân tỉnh. Chẳng có cớ nào buộc tội ông, nên chúng thả ông ra và quản thúc tại nhà chẳng cho đi đâu. Thế mà ông dám thầm lén bán nhà đất, trốn về quê xưa mua đất cất nhà. Cho mãi mấy năm sau, chúng lần tìm ra ông, bắt ông về tỉnh và tiếp tục tra tấn, hầu tìm manh mối đứa con trai ông. Đúng là ông cũng không biết chút gì về tin tức đứa con trai duy nhất. Thì biết gì để khai? Một năm sau, thấy sức khỏe ông kém hẳn, chúng sợ ông chết trong tù nên thả ra. Và đúng như chúng định, ông Tư Rau Muống trở về làng chừng 3 tháng sau, ông chết. Không một người hay biết. Đến chừng dân làng phát hiện thì chỉ còn lo mai táng cho ông. Không một bài kinh. Họ huy động cây giáng đóng cho ông chiếc quan tài đơn sơ và vùi chôn xác ông trong khu nghĩa địa của làng. Không ai biết tên tuổi của ông nên ngôi mộ chẳng có bia. Những năm còn những người lớn tuổi cùng thờ với ông còn nhín chút thời gian sửa sang mộ cho ông. Sau này không còn ai buồn nhớ đến ông nữa nên nắm mồ cũng bị bỏ quan. Năm ấy, chị em Thu về giếng ngoại, cả hai đều ngạc nhiên đến sững sờ vì ngôi mộ ông Tư Rau Muống đã được xây dựng bề thế thành mộ được lát gạch men, có nhà mộ hẳn hoi. Và ai đó vừa viếng mộ xong. Trên mộ, nhang vẫn còn nghi ngút tỏa hương, mùi hương trầm thơm lừng. Bên cạnh nơi cắm nhang còn có bó hoa huệ màu trắng chưa kịp héo. Đọc trên bia mộ đúng là tên ông Tư Rau Muống, vì bên dưới tên Trần Văn X. Còn có dòng chữ trong ngoặc đơn ông Tư Rau Muống, chết năm 1972, hưởng thọ 56 tuổi. Cuối bia mộ còn có hàng chữ Quỳnh Văn Xét lập mộ. Cố gắng tìm hiểu cặn kẽ về người lập bia mộ, nhưng chị em Thu chỉ biết loáng thoáng vì người kể cũng là người nghe lại, không trực tiếp gặp mặt. Người lập mộ là người cùng đơn vị với con ông Tư, nhận lời quỷ thác của anh trong cơn hấp hối. Sau khi bị thương trong trận đánh cuối cùng ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng tỉnh Bà Rịa. Từ sau ngày giải phóng đến nay, ông bận công tác suốt ngày. Nay về hưu mới có thời gian tìm được mộ ông Tư Rau Muống. Chẳng ai dám khẳng định là người lập mộ có phải là người du kích năm xưa mà con ông cõng ra ngoài hay không. Chỉ có điều chị em Thu nghe hỏi già là người lập mộ đã lập thủ tục công nhận ông Tư Rau Muống là người có công với cách mạng và là cha của liệt sĩ Trần Văn Y. Năm nay, dường như mùa xuân đến sớm hơn mọi năm. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Mùa Xuân Đến Sớm của Nguyên Chính Văn qua giọng đọc của phát thanh viên Chí Thiện. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện tối mai. Kính chào, tạm biệt.